đến bờ ngày 28 tháng 6 năm 1959. Giáo pháp được dùng để thanh lọc tâm cho tươi sáng, trong sạch và hạnh phúc. Tính khí mỗi người đều khác, người thì thô lỗ, kẻ ôn hòa, kẻ khác nữa tinh tế. Đây là lý do tại sao Đức Phật đã xây dựng giáo pháp theo nhiều cách khác nhau, phù hợp với tính cách của người nghe. Nói cách khác, Ngài lấy những thứ ngắn và giải thích cho đến khi chúng dài ra. Thí dụ, đôi khi Ngài giải thích về quả lành của việc bố thí, đôi khi về quả lành của giới, và đôi khi về quả lành của việc rèn luyện tâm, cái gọi là thiền. Nhưng mục đích thật sự của Ngài là dạy mọi người thanh lọc tâm, mọi thứ khác chỉ là công phu. Mỗi chúng ta giống như người ngồi trên chiếc thuyền giữa đại dương đầy sóng gió, bão táp. Có người trôi ra quá xa đến mức họ không thể nhìn thấy bờ. Số khác đang nhấp nhô lên xuống giữa biển, nên đôi khi họ nhìn thấy bờ và đôi khi không. Họ là đại diện cho những người có niệm Buddha, Buddha. Một số nữa đang trôi nổi gần đất liền. Họ có thể nhìn thấy những bẫy cá, thuyền buồm và cây xanh trên bờ. Có người cố gắng bơi đến gần bờ hơn, nhưng họ vẫn chưa thể đến đất liền. Đối với Đức Phật, Ngài giống như người đang đứng trên bờ, thoát khỏi mọi nguy hiểm từ biển cả. Ngài đã nhìn thấy những hiểm họa mà con người phải chịu. Đó là lý do tại sao Ngài có lòng từ bi lớn lao, muốn giúp chúng ta ra khỏi biển để đến đất liền an toàn. Đây là lý do tại sao Ngài dạy chúng ta thực hành bố thí, trì giới và hành thiền. Vì đó là những thứ sẽ đưa chúng ta lên bờ an toàn. Khi đã quyết tâm thực hành giáo pháp, chúng ta phải đặt trọng tâm vào mục đích thực sự của giáo pháp. Đừng đi lang thang theo các hướng khác. Bạn phải biết con đường nào là sai, là nguy hiểm, và đường nào là đúng, là an toàn. Tựa như ta lái tàu vượt đại dương, thuyền trưởng phải theo dõi các tín hiệu từ ngọn hải đăng. Cảnh sát giao thông coi đèn đỏ, vàng và xanh là tín hiệu giao thông tại các giao lộ chính. Nếu tín hiệu bật đèn đỏ mà bạn không dừng lại, tiếp tục đi tới, thì có thể bạn sẽ gặp nguy hiểm và chắc chắn bạn sẽ bị thổi còi. Nếu đèn xanh bật lên nhưng bạn không đi tới, điều đó cũng sai. Đây là lý do tại sao khi lái xe, bạn phải hiểu các tín hiệu giao thông để đi đến đích an toàn. Tương tự, khi bạn đến với giáo pháp, bạn phải biết tín hiệu giao thông của Đức Phật. Đèn đỏ của Ngài là sự ngăn cấm, là những điều Ngài không cho phép. Bất cứ ai vượt qua đèn đỏ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, trong khi hành thiền, chúng ta phải chắc chắn rằng mình không vượt qua ngọn đèn đỏ của uế nhiễm. Đức Phật so sánh uế nhiễm của chúng ta với lửa. Sức nóng của chỉ một mặt trời cũng đủ đun nóng thế giới. Hãy nghĩ xem nó sẽ nóng như thế nào nếu có 5 hoặc 6 mặt trời. Những uế nhiễm xung quanh mỗi giác quan của chúng ta giống như sức nóng của mặt trời. Các khum aditam. Mắt là một khối lửa. Sotam aditam. Tai là một khối lửa. Ganam aditam. Mũi là một khối lửa. Chivha adita. Lưỡi là một khối lửa. Kayo adito. Thân là một khối lửa. Mano adito. Tâm là một khối lửa. Đừng để những khối lửa này thiêu đốt bạn. Thông thường, những tham dục phát sinh qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là những khối lửa đỏ đốt cháy ta. Nếu trong khi hành thiền, ta gắn tâm mình vào những mối bận tâm này, thì giống như ta lấy một que diêm đang cháy và nhúng nó vào dầu hỏa hay xăng. Vì lý do này, trong khi hành thiền, đừng gắn tâm vào công việc gia đình, nhà cửa, tài sản hoặc là bất cứ ai, bất cứ thứ gì cả. Đây là đèn đỏ của Đức Phật, nơi Ngài bảo chúng ta dừng lại. Tín hiệu khác là đèn xanh, là giáo pháp đang được khai thông. khi đèn xanh, đó là dấu hiệu cho bạn đi tiếp. Đèn xanh ở đây tượng trưng cho giáo pháp mà bạn đã học, cũng như giáo pháp mà bạn đang khuân tập ngay bây giờ. Khi đèn xanh, thì dù nhanh hay chậm, chúng ta phải đi tới. Đừng chỉ lảng vảng xung quanh làm cản trở lưu thông. Nếu không, cảnh sát sẽ bắt giữ bạn. Nói cách khác, khi giáo pháp phát sinh qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm, chúng ta phải đi theo sự thiện lành đó. Giáo pháp là những điều thúc đẩy hoặc lôi kéo ta đến với sự thiện lành, an vui. Ngọn đèn xanh là giáo pháp phát sinh trong tâm, trong sạch, thanh tịnh. Hiện tại, tâm chúng ta đã có phẩm chất của Phật chưa? Điều này rất quan trọng. Chúng ta phải quan sát để xem liệu các vấn đề của tâm đang hướng về phía đèn xanh hay đèn đỏ. Nếu không đi đúng hướng, chúng ta phải quay lại. Giống như khi hái hoa, tưới hoa, chưng hoa vào bình, ta phải đảm bảo rằng không có giun sán hoặc sâu bướm nào bám vào hoa. Hãy làm cho tâm giống như một bông sen tinh khiết nở trong bình. Đó là phẩm chất của Phật. Hoặc nghĩ về nó theo cách khác. Tâm tươi mát, sảng khoái như hoa sen nở giữa ao. Bao quanh hoa là nước mát, đầy chất dinh dưỡng. Hương sen tỏa ngát. Nếu bạn ngồi đây trong thiền đường với tâm không có bất kỳ chướng ngại nào, thì nó giống như hoa sen nở giữa ao. Đây cũng được gọi là phẩm chất của Phật. Đây là tâm rạng rỡ, hay nói một cách đơn giản hơn là chất lượng của giá trị nội tại. Khi tâm tràn đầy giá trị nội tâm như thế, nó tự tại, hạnh phúc. Giáo pháp là một hành uẩn đem lại cho tâm cảm giác sung sướng, viên mãn, thoải mái. Khi nó phát sinh, chúng ta được khuyên phải phát triển và trau dồi nó càng nhiều càng tốt. Hãy giữ tâm trong tương quan này cho đến khi nó đạt được trạng thái đồng nhất, đó là giáo pháp. Bất cứ điều gì tốt đẹp trong tâm, chúng ta cố gắng nâng sự tốt lành đó lên một mức độ cao hơn và cao hơn nữa. Hãy tiếp tục đánh giá nó, tập trung chánh niệm vào đó mọi lúc, để xem tâm đi vào trạng thái tốt đẹp này như thế nào. Điều này được gọi là sự phát triển nền tảng của chánh niệm. Nếu bạn giữ chánh niệm tập trung vào một con đường duy nhất, như khi bạn nghĩ Buddha, Buddha, mà không phóng tâm đến các nơi khác, tâm sẽ ngày càng tiến sâu hơn vào trạng thái giá trị nội tâm. Giống như khi chúng ta đi dọc theo một con đường trên mặt đất, nếu chúng ta tiếp tục đi qua đi lại trên con đường đó, chắc chắn nó sẽ bị mòn, cỏ cây sẽ chết đi, và con đường sẽ bị mòn sâu hơn vào lòng đất, đến mức khi trời mưa, nó trở thành một nguồn nước, dùng tưới cây, giúp cây phát triển sum xê. Chúng ta có thể bán chúng để kiếm sống và trở nên sung túc, thoát khỏi đói nghèo. Đây là lý do tại sao phẩm chất công đức hay giá trị nội tâm này được gọi là tài sản cao quý. Những thứ sâu sắc và tinh tế thường có chất lượng cao. Nếu hơi thở tinh tế, tâm tinh tế và chánh niệm cũng tinh tế, thì ánh sáng tỉnh thức của chúng ta sẽ càng lan rộng hơn, giống như đèn điện lan tỏa ánh sáng của chúng khắp nơi. Trái lại, với ánh sáng của cây đèn dầu, nếu muốn nhìn thấy tất cả xung quanh, ta phải mang đèn đi quanh. Khi tâm đã tịnh và hơi thở tịnh, chúng ta có thể cảm nhận năng lượng hơi thở khắp nơi. Chúng ta sẽ thấy mọi yếu tố diễn tiến như thế nào. Tâm sẽ phát triển rộng hơn nữa, để nền tảng chánh niệm trở thành đối tượng tham thiền tuyệt vời. Tâm thậm chí còn sâu sắc và tươi mát hơn, sung mãn và cuồng nhiệt hơn, tràn đầy và tự tại. Khi tâm thức trưởng thành theo cách này, bạn đã có tài sản cao quý. Bạn không còn nghèo nữa. Sự mát mẻ giống như nước. Bất cứ nơi nào trên mặt đất có nước, chắc chắn sẽ có cá, cua, tôm, có cỏ và rau. Tất cả đều có thể được chuyển thành của cải. Đức Phật đã nhìn thấy sự sung mãn của trạng thái tâm này. Đó là lý do tại sao Ngài dạy đệ tử, đừng tham gia vào việc nhận vàng bạc, tập trung vào việc chỉ làm một điều duy nhất. Hướng tâm đến việc thực sự thực hành giáo pháp, đặt tâm trí vào một con đường duy nhất. Sau đó, bất cứ ta muốn gì, chắc chắn ta sẽ đạt được. Đó là vì khi tâm trí tràn đầy đức hạnh và giáo pháp, ta sẽ luôn được giàu có. Đây là sức mạnh đến từ việc làm cho lòng tốt của bạn sâu sắc, giống như sông Chao Phraya, sâu hơn và rộng hơn bất kỳ con sông nào khác ở Thái Lan. Nó có đầy đủ mọi thứ, thuyền, bè, thuyền máy, tàu hơi nước, thuyền lớn, thuyền nhỏ, vân vân, để việc đi lại và giao thương thuận tiện. Dưới sông sẽ có cá, trên cánh đồng sẽ là lúa và các loại dưa, bắp, lúa mì. Tất cả những thứ này sẽ ở trong bạn. Bạn sẽ giàu có về mọi thứ. Nhưng nếu bạn không phát sinh lòng tốt, thì dù thế nào đi nữa, bạn sẽ không giàu có. Đây là lý do tại sao Đức Phật khuyên các nhà sư: đừng lo lắng, các ông sẽ không nghèo. Đơn giản, chỉ cần tạo thật nhiều điều tốt đẹp trong tâm, và đủ mọi loại tài sản sẽ tự chảy về cho các ông. Nhưng chúng ta không thực sự tin Ngài. Thay vào đó, chúng ta tin vào các uế nhiễm của mình. Do đó, tâm ta tiếp tục trượt về phía những khối lửa đỏ hơn là khối tinh khiết rõ ràng. Đây là lý do tại sao chúng ta được dạy Sukham Vavetha Pandito, người trí phát triển pháp thanh tịnh rõ ràng. Tất cả những gì được đề cập ở đây liên quan đến các phẩm chất của Đức Phật và giáo pháp. Phẩm chất của tăng đoàn là làm cho tâm tiến tới chứ không phải lùi trượt trở lại. Chúng ta phải luôn giữ tâm thật tốt. Chẳng hạn, khi mắt nhìn thấy điều gì đó không tốt, nhưng tâm ta vẫn tốt. Tai nghe điều gì đó không tốt, nhưng tâm ta vẫn tốt. Mũi ngửi thấy mùi không dễ chịu. Lưỡi nếm vị không ngon. Thân xúc chạm không thoải mái. Nhưng tâm của chúng ta vẫn ở trong tình trạng tốt. Điều này được gọi là Supatipanno, sự thực hành đúng. Khi chúng ta vững tâm đi đúng đường, thì đó gọi là Ujjupatipanno, sự thực hành một cách thẳng thắn. Khi chúng ta đưa tâm đến tầng thiền quán, đạt được sự siêu việt, đó là Nyayapatipanno, sự thực hành vì lợi ích của trí tuệ. Đối với Samichipatipanno, sự thực hành một cách thuần thục, có nghĩa là làm cho lòng tốt của chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn. Thí dụ, khi uế nhiễm phát sinh trong tâm, chúng ta phải sử dụng giáo pháp để nhốt chúng lại. Sự uế nhiễm giống như một chú chó dại chạy lanh quanh trong đau khổ. Khi nhìn thấy ai, nó chạy ngay đến để cắn bừa bãi, cho đến khi cuối cùng nó bị giết hoặc ngã ra chết. Tương tự như vậy, khi các uế nhiễm phát sinh, chúng ta phải nhanh chóng nhốt chúng lại và giữ chặt chúng. Đừng mang chúng ra sử dụng. Tham lam, sân hận và si mê là những chất say. Khi say, tâm trí của chúng ta ở trong bóng tối. Khi ở trong bóng tối, chúng ta loạn choạng, ngã tới, ngã lui, chóng mặt và hoang mang, không biết phải đi đường nào. Và kết quả là chúng ta không bao giờ đến được nơi mình muốn. Ngọn đèn xanh của Đức Phật đưa chúng ta đến ánh sáng trong suốt của phẩm chất Phật, Pháp và Tăng. Khi chúng ta có ba viên ngọc này và đang ngồi trên ngai vàng pha lê của bảy thứ tài sản cao quý là tính, giới, tàm, quý, văn, thi và tuệ, theo Kinh Tăng Chi Bộ tập 3, thì làm sao ta khổ được? Khi chúng ta tập trung tâm vào giáo pháp, các loại uế nhiễm ủ mầm trong tâm sẽ phải biến mất. Sẽ không có gì có thể làm tâm thoái hóa. Chúng ta sẽ có khả năng thoát khỏi biển sâu. Một khi lên được đất liền, chúng ta có thể có bao niềm vui vì có rất nhiều thứ ta chưa từng thấy trên biển. Giống như khi ta đi vào cửa sông Chao Phraya, nơi có những đầm lầy và cây xanh, ta trở nên thích thú, rồi tiếp tục đi sâu hơn vào đất liền, đến đường Sukhumvit. Ở đó, chúng ta thấy nào xe đạp, xe tải, xe jeep và những chiếc ô tô xinh xắn với nhiều màu sắc khác nhau. Điều này khiến chúng ta thêm phần phấn khích, đến nỗi một số người bị mê hoặc với những gì họ thấy trên đất liền. Nói cách khác, chúng ta dính chấp với các hình tướng, dấu hiệu xuất hiện trong thiền định. Chẳng hạn, chúng ta có thể bắt đầu nhớ lại những kiếp trước. Nếu nhớ đến những điều tồi tệ, ta trở nên buồn. Nếu nhớ đến những điều tốt đẹp, ta sẽ hạnh phúc. Điều này biến thành tham ái, ham muốn trở thành cái này hay cái kia. Và một số người thật sự si mê, nghĩ rằng họ thật sự là những thứ họ nhìn thấy. Nếu trí tuệ của chúng ta không đủ mạnh, thì bất cứ điều gì ta thấy sẽ biến thành sự hoại diệt của tuệ giác. Giống như những người phấn khích, khi nhìn thấy chiếc xe hơi lần đầu tiên, họ chạy đến chiếc xe, muốn đi trong đó, muốn lái xe, nhưng không nhìn phải hay trái hoặc dừng lại để lưu ý bất cứ điều gì. Họ chạy ngay ra giữa đường, bị tai nạn và chết hoặc gãy tay, gãy chân. Sau tất cả những khó khăn mà họ đã trải qua để vượt thoát đại dương, họ lại hoang tưởng và lại đặt mình vào sự hiểm nguy một lần nữa. Giống như chuyện vừa xảy ra cách đây vài hôm, một tu sĩ già bước vào tu viện, vì vậy các cư sĩ hỏi ngài đến từ đâu và ngài muốn gặp ai. Người này trả lời, tất cả quý vị đều không biết gì cả. Ajahnli từng là vua Ashoka. Đó là lý do tại sao ông ấy xây dựng Wat Asomkaram. Tôi là vua Pesanadi của Kosalan, bạn cũ của ông ấy. Đó là lý do tại sao tôi đến thăm ông ấy hôm nay. Nói xong, liền cho đệ tử của mình vào thông báo cho tôi. Nên tôi nói với mấy người đệ tử, nhanh lên, nhanh, quay ra và bảo ông ta đi đi. Ông ta tuyệt đối không được vào đây. Những chuyện như thế có thể xảy ra, đó là sự mê hoặc khi ở trên đất liền, tức là chấp vào những gì ta nhìn thấy. Vị tu sĩ già đó có lẽ đã có những ý tưởng đại loại như thế trong đầu, vì vậy đã bị cuốn theo. Nếu bạn bắt đầu nhìn thấy sự vật khi trí tuệ chưa đủ vững mạnh, nó sẽ làm hư hoại tuệ giác, như khi một người chưa từng nhìn thấy xe hơi, anh ta sẽ trở nên phấn khích khi nhìn thấy nó lần đầu. Anh ta muốn lái nó ngay, rồi không cần nhìn trái hay phải, anh ta chạy về phía nó ngay giữa đường. Vì vậy, anh bị tai nạn và chết. May mắn lắm cũng bị bại liệt, gãy tay, gãy chân. Đây cũng là một loại ảo tưởng, một mối nguy hiểm. Nhưng nếu tuệ giác của chúng ta đủ mạnh, bất cứ điều gì chúng ta thấy sẽ biến thành những kho báu, Ariya Dana. Nếu thấy một khu rừng trong đầm lầy, chúng ta vẫn có thể đưa chúng vào sử dụng. Ta có thể chặt chúng ra thành củi để sử dụng hoặc bán ở chợ. Nếu trên mặt đất là một đám cỏ dại, chúng ta có thể dọn sạch và biến nó thành những cánh đồng. Nếu chúng không bị để hoang phế, chắc chắn chúng sẽ mang lại mùa màng. Chấp vào các hình tướng còn được gọi là tà kiến. Cách phản ứng đúng đắn khi nhìn thấy hình tướng là nhớ đánh giá nó và sau đó để nó qua đi đúng với bản chất thực sự của nó. Đừng bám víu vào những gì bạn thấy vì tất cả đều thay đổi. Nếu bạn sinh ra trong một hoàn cảnh nghèo, bạn phải khổ vì mong muốn trở nên giàu có. Nếu bạn sinh ra giàu có, bạn khổ vì phải giữ gìn tài sản của mình. Sợ rằng chúng sẽ bị hao mòn, sợ rằng bạn sẽ bị lừa, sợ rằng những tên trộm sẽ đột nhập và đánh cắp chúng đi. Không có gì chắc chắn hoặc đáng tin cậy cả. Các hình tướng cũng thế. Vì vậy, bất cứ bạn thấy gì, hãy cho nó qua đi phù hợp với bản chất của nó. Hãy để cây lại rừng, cỏ trên cánh đồng và lúa trên ruộng đồng. Nếu có thể làm thế, bạn sẽ thoải mái. Vì bạn biết đất liền là như thế nào, ở biển cả nó như thế nào, khi nào nên vào và khi nào nên ra. Khi đã có kỹ năng, bạn có thể đi du lịch trên biển hay đất liền, thoải mái về mọi mặt. Bạn có thể tiến hoặc lùi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều này được gọi là loca vidu, hiểu biết thế gian. Bạn có thể hài lòng với những gì bạn biết, nhưng bạn không bị mắc kẹt trong đó. Bạn có thể ở giữa đại dương mà không bị chết đuối. Bạn có thể sống trong thế gian mà không bị chìm trong thế gian. Giống như chiếc lá sen trong nước, lá không hề bị thấm nước. Những thứ do duyên tạo không thuộc về ai, không có ai đảm trách. Nếu bạn quán chiếu chúng và buông bỏ đúng như bản chất của chúng, giống như cách bạn đặt dao xuống, không nắm níu nó, tâm sẽ đạt đến một điểm quan trọng, cõi của tâm tỏa sáng. Hành động đúng, kết quả đúng. Ngày 11 tháng 11 năm 1958. Giáo pháp là cái gì đó bất biến và chân thật. Lý do chúng ta không nhìn thấy sự thật là vì chúng ta luôn quay cuồng, điên đảo. Nếu như đang đi trên xe, thì ta không thể nhìn rõ những thứ ngang qua, gần bên mình trên đường. Chẳng hạn như kích cỡ, màu sắc của những viên đá trên mặt đường. Chúng ta nhìn cây cối, núi non, những cánh đồng và tất cả dường như đang di chuyển. Nếu ta sống trong xe từ lúc mới sinh ra, chưa bao giờ bước ra khỏi xe, đi quanh quất, thì chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ rằng xe chạy, cây cối chạy và núi chạy. Tuy nhiên, thực tế là sự thật và vòng quay của chúng ta không phù hợp với nhau. Việc chuyển động ở ngay chúng ta, trong xe, không phải trên cây hay trên núi. Tất cả mọi giáo pháp luôn vững chắc và bất biến. Đó là lý do tại sao nó được coi là sự thật. Bất cứ điều gì không thật, không phải giáo pháp. Trong lĩnh vực giáo pháp, một trong những mục tiêu cao nhất của Đức Phật là trí tuệ. Ngài không theo đuổi, chỉ cảm giác bình yên và thoải mái. Vì tâm bình an không thực sự yên bình, không thực sự thoải mái, không thực sự tĩnh lặng. Nó vẫn còn một số bất ổn trộn lẫn vào đó. Hạnh phúc tột cùng không chỉ nằm trong sự bình an của tâm hồn, mà còn ở trong trí tuệ nữa. Phần đông, khi chúng ta cảm thấy bình yên và thoải mái, ta có xu hướng không chú ý và bất cẩn. Kết quả là chúng ta không phát triển chút trí tuệ nào. Chúng ta có thể học từ dân Nhật Bản. Đất đai của họ không nhiều, mùa màng phát triển chậm và cảnh quan đầy núi lửa. Do đó, người dân phải nỗ lực mưu sinh và luôn cảnh giác, sẵn sàng sơ tán bất cứ khi nào có nguy hiểm. Đây là lý do tại sao họ rất năng động và thông minh, giải quyết mọi khó khăn của họ để có thể mang lại tiến bộ cho đất nước. Trái lại, những người may mắn có hoàn cảnh thuận tiện, có xu hướng ngu si, vì họ không có ý thức về cách nỗ lực để thoát khỏi đau khổ. Ngày nay, ai cũng học rất nhiều, nhưng họ vẫn ngu dốt. Ngu dốt như thế nào? Ngu dốt ở chỗ, họ không biết nấu cho mình nồi cơm, tự may hay giặt quần áo của mình. Họ không có kỹ năng gì. Sẽ có lúc họ phải đau khổ và rơi vào khó khăn vì những điều này. Người Thái chúng ta phàn nàn rằng người nước ngoài đang chiếm lấy nền kinh tế của ta, nhưng thực sự lỗi nằm ở sự ngu dốt của ta. Chúng ta thậm chí không thể tạo ra giá trị hạnh phúc nhỏ nhoi nào cho bản thân, nhưng lại ảo tưởng mông lung. Người khác bôn ba và làm mọi thứ cần thiết vì hạnh phúc của họ, nhưng chúng ta chỉ ngồi quanh và tạo ra khó khăn cho gia đình mình. Sau đó, khi chúng ta khổ, điều đó mở đường cho tham nhũng. Chúng ta ăn xong còn chưa biết dọn dẹp hay rửa chén. Nếu tất cả trí tuệ của ta nằm trong việc ăn uống, thì làm cách nào chúng ta đến được nơi đâu? Đây là lý do tại sao Đức Phật đã dạy giáo pháp cả về nhân và quả, kỹ năng và kết quả của chúng. Trước hết, Ngài giảng dạy về những điều ở ngay quanh ta. Một khi chúng ta tự rèn luyện bản thân để trở thành người tốt, việc đó sẽ lan rộng để giúp đỡ tất cả những người đến sau chúng ta. bất cứ nguyên nhân nào, bất cứ kỹ năng nào tạo ra sự an bình, thoải mái và thuận tiện cho ta, ta sẽ phải thực hiện điều đó. Kết quả chắc chắn sẽ theo sau. Về mặt tích cực, giới hạnh là nhân đưa đến định, định lại là nhân cho tuệ. Về mặt tiêu cực, tham ái đưa đến quả khổ, và tham ái đến từ đâu? Từ sự ngu si của chúng ta. Vì chúng ta ngu si theo nhiều cách, nên chúng ta phải chịu nhiều đau khổ. Khi tham dục phát sinh, nó làm tổn hại mọi người quanh ta. Đó là lý do tại sao chúng ta nên phát triển các nhân đưa đến hạnh phúc, thoải mái, để ngăn chặn các loại nguy hiểm này. Vì khi sự bất như ý phát sinh, tâm trí sẽ bắt đầu quay cuồng theo mọi cách để khiến chúng ta đau khổ. Vì lý do này, bạn cần kiểm tra bản thân bất cứ khi nào có thể, ở mọi lúc. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy không thoải mái, bạn nên truy tìm lại nguyên nhân. Hãy tự hỏi bản thân, tôi đã làm gì sau khi thức dậy sáng nay? Tôi đã suy nghĩ về điều gì? Khi bạn chặt cây nhưng không thể thành công, bạn phải xem con dao, cái rựa của mình có bị rỉ sét không? Hoặc nếu bạn cố gắng dùng răng để chặt cây, bạn sẽ không đi đến đâu cả. Bạn phải truy ngược lại nguyên nhân của vấn đề, nếu bạn muốn tìm ra cách giải quyết. Khi bạn làm được điều đó, mọi khó khăn của bạn sẽ tan biến. Sự hiểu biết phải đến từ trí tuệ phát sinh bên trong ta. Mức độ trí tuệ thấp nhất hay yếu nhất, không biết nguyên nhân cũng không biết kết quả. Mức độ trí tuệ trung bình biết kết quả mà không biết nguyên nhân, hoặc biết nguyên nhân mà không biết kết quả. Mức độ trí tuệ cao nhất biết nguyên nhân trước khi chúng làm phát sinh kết quả. Nói cách khác, bạn sẽ biết loại quả nào bạn sẽ nhận được từ hành động của mình. Nhưng hầu hết chúng ta thậm chí không biết mình đang tạo ra nhân gì. Đó là lý do tại sao quả ta nhận được không tốt chút nào. Khi muốn tiến bộ trong cuộc sống, chúng ta phải làm phát sinh nhân đem lại an bình, thoải mái. Nói cách khác là phải thực hành thiền định phù hợp với các yếu tố của đường đạo cao quý. Samma Kammanta, hành động đúng đắn, là nhân đem lại hạnh phúc và sự thoải mái. Chúng ta hành động qua nhiều hình thức. Cách chúng ta đứng là một hành động, chuyển động thân là một hành động. Các hành động, các loại công việc khác nhau trên thế gian đòi hỏi chúng ta phải hoạt động thân. Nhưng trong lĩnh vực của giáo pháp, chúng ta chỉ cần ngồi yên với ý định đúng đắn cũng là một hình thức làm việc hoặc hành động. Nằm xuống với ý định đúng đắn là một hình thức làm việc hoặc hành động. Ngồi, đứng, đi, nằm, tất cả các chuyển động và tư thế của chúng ta, nếu được thực hiện với ý định đúng đắn, là một hình thức làm việc hoặc hành động. Khi hành động của chúng ta đúng, chúng ta sẽ trải nghiệm sự bình an và thoải mái. Vậy, đau khổ đến với chúng ta bằng cách nào? Lý do chúng ta đau khổ là vì hành động của chúng ta sai. Chúng ta ngồi, đứng, đi và nằm theo những cách trái ngược với giáo pháp. Rồi khi chúng ta đảm nhận công việc khác ngoài các hoạt động cơ bản của mình, công việc đó chắc chắn cũng biến thành hành động sai. Đây là lý do tại sao Đức Phật đã cải thiện các hành động trong cách ngồi, đứng, đi và nằm, để tất cả đều thanh tịnh, phù hợp với tâm ý của Ngài. Điều này có nghĩa là Ngài tiếp tục thực hành thiền tĩnh lặng trong tất cả các hoạt động của mình. Tâm Ngài luôn trụ với các thân hành. Nếu tâm bảo thân làm điều gì đó, nhưng không trụ vào thân, thì ta không thể thành công trong những gì ta muốn làm. Ta không thể để thân tự hoạt động. Tâm phải hoạt động cùng với thân. Nếu không, các thói quen cư xử của ta sẽ quay trở lại chế ngự tâm ta. Hành động sai lầm có nghĩa là những suy nghĩ về tham dục, suy nghĩ về những đối tượng nhục dục làm phát sinh những ô nhiễm nhục dục. Hình ảnh, âm thanh, mùi vị, cảm giác xúc chạm và ý tưởng đến từ thân và tâm phối hợp với nhau. nếu tâm sau đó muốn bất kỳ điều nào trong số những điều này, đó được gọi là tham dục. Bạn muốn chúng tốt, nhưng khi chúng không phù hợp với suy nghĩ của bạn, làm nảy sinh ác cảm. Nếu bạn bị cuốn theo ác cảm của mình, đó là ảo tưởng. Nhưng nếu bạn hướng suy nghĩ của mình đến hơi thở, những ham muốn nhục dục sẽ biến mất. Đánh giá hơi thở của bạn, ác ý sẽ biến mất. Có hai loại đánh giá. Một, đánh giá hơi thở vào và ra. Và hai, đánh giá cảm giác hơi thở bên trong cơ thể cho đến khi chúng tương tác với các tính chất khác của cơ thể. Khi bạn đạt đến điểm này, bạn quên đi bất kỳ cảm giác ác ý nào. Một khi tâm trí và thân đã no đủ, bạn cảm thấy thoải mái, sự kinh an, hạnh phúc là quả của suy nghĩ và đánh giá có định hướng. Do đó, suy nghĩ và đánh giá có định hướng được coi là hành động đúng. Nguyên tắc nhân quả áp dụng cho tất cả các hoạt động của bạn, cả bên trong lẫn bên ngoài. Lý do chúng ta khổ là vì chúng ta phải ăn. Ăn uống đau khổ như thế nào? Vì chúng ta không bao giờ có thể no đủ. Thân không no, tâm không đầy. Ta không bao giờ có ý thức đủ với những thứ này. Điều này làm phát sinh đói. Nhưng khi tâm trí ngừng lo lắng về việc ăn uống, thay vào đó ở lại với những hành động đúng, thì ta có thể thoải mái. Trong khi hành thiền, đôi khi bạn tập trung vào nhân, vào cảm giác ẩn dật mà không có bất kỳ suy nghĩ nào về quả. Đôi khi bạn ở lại với quả, Vihara Dhamma, sự thoải mái khi trụ trong nhà tâm. Mặc dù việc này có thể khó khăn, nhưng bạn không quan tâm hay lo lắng, tiếp tục ở lại với cảm giác thoải mái của nó. Khi bạn có kỹ năng, bạn sẽ có được cảm giác khi nào nên tập trung vào nhân và khi nào nên tập trung vào quả. Điều này được gọi là hành động với ý thức về nhân và quả. Bạn không bị mắc kẹt trong bất kỳ mồi nhử nào của thế gian. Bạn chỉ ở lại với sự tự tại của giáo pháp. Mặc dù việc này có thể đòi hỏi nỗ lực, bạn không phải nhọc công về nó. Bạn làm điều đó với một cảm giác nhẹ nhàng. Khi có cảm giác hạnh phúc, tâm trí sẽ không bị khuấy động. Khi tâm tĩnh lặng theo cách này, tuệ giác giải thoát có thể phát sinh. Công việc của chúng ta biến thành công việc của tuệ giác. Bạn quan sát các thuộc tính của cảm giác. Khi cảnh đập vào mắt, sẽ nảy sinh cảm giác thích và không thích. Bạn quan sát trong khi những thứ này có mặt, rồi tan rã và biến mất. Bạn thấy các cảnh sắc là thuộc tính di chuyển. Mắt là một thuộc tính di chuyển. Ý thức, nhận thức về những điều này là một thuộc tính di chuyển. Điều này áp dụng cho tất cả các phương tiện cảm giác. Tất cả đều nằm dưới các đặc điểm của vô thường, khổ và vô ngã. Trí tuệ là cái đứng yên đủ để thấy những gì di chuyển và những gì không. Và sau đó là sự buông bỏ cả hai. Đó là khi bạn thấy rằng sự thoải mái ở mức độ thông thường từ quan điểm của giáo pháp là một sự giả dối, bởi chỉ có sự thoải mái ở mức độ tối hậu là chân thật.